chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp do Hội Ái hữu vô vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư nói rằng hoàn cảnh là để điêu luyện chúng ta, vợ chồng con cái là để cho chúng ta học bài nhịn nhục, thương yêu và tha thứ. Chúng ta tu mà hiểu được giá trị của hoàn cảnh thì chúng ta lại càng quý yêu vợ con, càng cảm ơn Thượng Đế đã cho chúng ta có cơ hội học hỏi, luôn luôn nuôi dưỡng tinh thần xây dựng, không còn nuôi dưỡng tự ái, vì hiểu được tự ái không mang lại an vui và hạnh phúc cho gia can, cho nên phải ăn năn sửa đổi. Nhờ biết ăn năn thì chúng ta mới chịu sửa thì có cơ hội tiến. Người tu muốn tiến là phải sửa mà thôi. Sau đây, chúng tôi xin mời quý vị thính giả lắng nghe tiếp phần 2 bài thuyết giảng Tại sao chúng ta phải tu của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Montreal ngày 29 tháng 3 năm 1981.
Cho nên tôi ở Việt Nam đã được những cái thanh điển của cha xuống thế gian mà nhập xác nhiều người và đã về với tôi, rồi nhiều khi hung hăng chửi mắng đủ thứ hết để có thử thách trình độ tôi đến đâu. Nhưng mà tôi thấy càng sung sướng nhẹ nhàng, bởi vì hồi nào giờ các bạn đạo đều thương yêu tôi, kính nể tôi, không ai dám chửi trên đầu tôi. Nhưng ngày nay có người ta chửi tôi mừng quá. Tôi thấy có cơ hội để thử tâm tôi, cái thứ phần sáng suốt tôi đến đâu, thanh nhẹ tôi đã đến đâu. Và tôi thấy tôi hòa cảm được cái ý chí của Ngài. Thật sự Ngài đã giúp đỡ tôi bằng cách nào, tôi thấy một sự kỳ diệu mà tôi đạt. Đó là tôi từng mong ước từ bao lâu, cũng như các bạn bây giờ cũng từng mong ước từ bao lâu. Nhưng mà bề trên đang cho các bạn chuyển trong gia đình, ngộ sự đau khổ, được sự vầy xéo của gia ca, vợ con, chồng con, để các bạn biết rằng đó là ý chí của Thượng Đế đang chuyển và đang sửa tầm bạn và cho các bạn tiên một cơ hội rất quý giá. Nếu các bạn đạt được thanh tịnh thì các bạn càng thương yêu chồng con hơn, càng thương yêu vợ con hơn, càng tìm cách để xây dựng và giúp đỡ nó, cũng như bề trên đã và đang tìm được lối giúp đỡ chúng ta. Thấy rõ chưa? Cho nên nhiều khi những bạn tu khá rồi, có thanh điển rồi, nhiều khi một cơn nào đó bắt buộc các bạn phải nói hung hăng, nhưng mà nói rồi không bao giờ các bạn chấp. Đó là bề trên đã mượn bạn và đổ cho đối phương, đổ cho những người gia đình. Chính tôi đã được hưởng rất nhiều về những cái giới đó, mà tôi ngày nay mới được thanh tịnh và nói lại cho các bạn nghe. Cho nên sau này nhờ đó mà chúng ta phá mê phá chấp. Chứ còn các bạn cứ luận trong kinh, xét trong sách mãi, cái mê chấp các bạn cũng vẫn còn. Vì không có cơ hội tháo gỡ, không có cơ hội đụng chạm, làm sao các bạn có cơ hội tháo gỡ. Đụng chạm rồi các bạn mới tháo gỡ. Có nhiều người khóc triền miên rồi mới thấy rõ rằng cái tự ai của mình là hư, là xấu. Rồi có người bực tức triền miên rồi mới thấy cái tự ai là không tốt, dọn nó đi, dập nó đi, bỏ nó đi, đó, rồi mới hướng cái phần thanh quan chuyển hóa xuống cho tâm tư cho chúng ta sáng suốt. Không có một người nào có gia đình không có bị đụng chạm, không nhiều thế, chắc chắn bảo đảm với các bạn như vậy. Bây giờ các bạn có lễ độ cho cách mấy đi nữa, cũng cái tâm tư bên trong nó sự thật là sự thật. Kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành có sanh tự nhiên phải có khắc. Cái khắc đó là cái sự chống chọi, mà sanh là sự hòa cảm. Cho nên gia can hai vợ chồng, tôi lão tôi già 70-80 tuổi cũng còn có cái chỗ gây nữa, tại vì cái khắc. Mà nhờ cái khắc đó là đem lại cái gì? Là cái mức tiến, ăn năn hối cải nó mới tiến qua. Và nó chấp nhận, nó thấy thật sự chính mình sai, không phải bà vợ sai, hay là không phải ông chồng sai. Nó ăn năn rồi nó mới tiến được, còn không ăn năn không tiến được. Thế gian cho chúng ta làm cái gì đây? Ăn năn chứ. Các bạn làm cha, làm mẹ, làm con, làm vợ, làm chồng để học cái bài ăn năn hối cải. Rồi xuống địa ngục cũng ăn năn hối cải. Còn làm tới tiên Phật là phải giữ trọn lành, thanh quan mới được tiến hóa lên trên. Còn sử dụng thanh quan về sai thì phục vụ cái chuyện trực ô và lẫn lộn trong trực ô để lợi dụng cái bề thế của trực ô thì tự nhiên mình phải kẹt rồi. Mình lấy cái thanh quan để hóa giải và dẫn tiến tất cả những cái nguồn gốc của thanh quan để tiến qua thì mình càng tiến hơn. Đó là công quả. Nhưng phải có công trình mới làm được. Phải thực hiện, phải thực hành công phu, các bạn mới thấy rõ. Càng thấy rõ rồi các bạn mới càng quý. Quý cái thể xác bạn, quý cái tâm linh bạn, quý cả cả không vũ trụ, quý tất cả những sự quyền diệu ở xung quanh các bạn. Sao bữa nay tôi lại xảy ra việc này? Cũng là một chuyện quyền diệu đưa đến cho tôi, đang thử tâm tôi. Ngày mai nó xảy ra chuyện khác, tôi lại cảm ơn và tôi tiến thêm nữa. Tôi không có tổn thất cái gì hết. Nhưng mà tôi lại được bài học của Thượng Đế Đa Ba. Cho nên các bạn, cả tu, có người nó càng khéo léo và sáng suốt thêm. Cho nên phải qua, qua những bài thử thách đó rồi các bạn mới thấy. Đó. Cho nên nhiều bạn tu muốn sống đời đời, rồi thấy ai chết lo. Mỗi người đều có một nghiệp quả của họ. Họ học hết bài rồi họ phải đi. Họ có cái câu chuyện của tiền kiếp. Mà các bạn tu thanh tịnh rồi, các bạn chấp nhận rằng tiền kiếp các bạn đã làm sai. Thấy rõ cái quá trình của các bạn mới chấp nhận được. Còn người khác nói làm sao tin? Đó, cũng như những cuốn địa ngục du ký nói tình trạng này, cái nọ, cái sự phân xử của địa ngục, của vua Diêm Vương rất phân minh. Các khi các bạn đọc, các bạn chấp nhận rằng đúng. Như vậy, phải xử vậy nó mới đúng. Nhưng mà làm sao các bạn tin? Lại các bạn muốn tránh cái tội của bạn. Thấy chưa? Bác hẳn lăn xả vô. Đó, tôi đã làm cái tội đó, tôi phải chấp nhận cái đó. Bây giờ tôi phải ăn năn hối cải và tôi tu. Tôi mới giải thoát. Các bạn tu để làm gì? Tu để giải thoát chứ. Tu để mang thêm nợ à? Cho nên, trong cái tâm ý của các bạn phải sửa chữa, rồi các bạn mới giải thoát được. Rồi các bạn càng vun bồi sự sáng suốt, các bạn thấy các bạn cần phải học hỏi nhiều hơn, cần có nhiều cơ hội kích bác để tới với các bạn mà để các bạn học nhiều hơn. Bởi vì các bạn đã chịu đựng trong cái cơn vầy xéo là cái cơn tiến hóa vô cùng của tâm linh. Các bạn đã thấy rõ rồi. Đức Jesus Christ cũng vậy. Ngài cũng bị vô cùng về thể xác. Thích Ca cũng vậy, bị vô cùng trong rừng rậm. Nhưng mà Ngài cũng đến. Vì sự cương quyết của Ngài không thay đổi. Lúc nào cũng vậy đó thôi. Cho nên Ngài đạt được cái gương lành rất tốt. Để chúng ta soi mặt chúng ta. Thấy rõ hành động tâm tối của chúng ta. Thấy rõ sự ngu muội chậm tiến của chúng ta. Chúng ta mới tiến qua được. Chúng ta mới giải thoát được. Cho nên tôi thấy mỗi ngày tôi đều được học ở nơi các bạn, học các giới, từ âm thanh cho hành động, cho đến hành động tôi cũng phải học. Tôi thấy nhiều chuyện kỳ diệu và sự sáng suốt tôi đã thấy trong sự thầy của bề trên cũng còn phải học mãi. Bao la lớn rộng, Phật tiên tiến hóa, nhân sanh cũng tiến hóa, thu vật cũng tiến hóa, côn trùng cũng đang tiến hóa. Mình thấy mình mà chậm tiến thì mình hổ thẹn. sự tranh đấu của côn trùng vạn vật nó còn muốn tiến hóa hơn nữa, vì nó ở trong cái chỗ hẹp hòi, chậm tiến, nó mong được tiến nhiều hơn. Mà chúng ta càng thấy rõ nó thì chúng ta thấy hổ thẹn. Chúng ta đủ tâm linh, đủ điều kiện để sửa tâm, sửa tánh, để tiến hóa, mà không chịu sửa lại cứ than vang, rồi không chịu làm, muốn có ăn. Cái đó là cái chuyện bê trễ, chậm tiến. Cho nên chúng ta phải phát tâm, khi chúng ta tu rồi phát tâm để giúp đỡ mọi người. Cho nên tôi nói đã khen các bạn rằng các bạn đã có tâm chỉ cho mọi người tu, cái chuyện rất cao quý. Phần đó là phần phước, đại phước đức cho tương lai gia đình của các bạn. Chứ không phải các bạn làm cái việc đó mà các bạn lỗ đâu. Cho nên các bạn đừng có nên so đo cái đó rồi mất tất cả những cái công quả quy báu của các bạn. Các bạn tự xóa đi. Tại sao? Khi các bạn đã giúp được người mà các bạn còn kể lể, thì các bạn vun bồi sự tâm tối, đứng trước sự sang suốt. Thì các bạn đã tự xóa cái công trình tiến hóa của các bạn, mà các bạn còn khao khát hơn và để giúp đỡ cho nhiều người, xây dựng cho nhiều người. Các bạn đừng có so đo, không có đói khổ, không có nghèo cực, mà chỉ thiếu sự thật thà của chính bạn mà thôi. Cho nên chúng ta càng tu nó lại càng văn minh hơn, nó lại càng thấy rõ cái lỗi của nó hơn, nó phải tự sửa chữa rồi nó mới quy nguyên về tứ đại giai không. Sống trong cái bản thân tứ đại này, nước lửa gió đất đều quần hư không, chả có gì đáng phải bực bội và lo buồn nữa. Cho nên chúng ta chỉ giữ cái phần sáng suốt của phần hồn, mà đã cứ tìm đường để đi lên mãi, và hóa giải những sự nan giải của nội tâm của chính chúng ta trước, nhưng hậu mới ảnh hưởng người khác. Đó là chân pháp. Nếu mà các bạn không chịu tự sửa chữa, tự hóa giải lấy mình, mà đem cái phần khôn lanh thông minh của mình đi sửa người khác, rốt cuộc mình vấp phải, mình kêu người đó dẹp tự ái, rồi mình vun bồi tự ái, cái đó không được, mình kẹt rồi. Thấy không? Cho nên mình phải thức hành để ảnh hưởng người khác mới là đúng. Cho nên các bạn, khi mà các bạn tu được thanh tịnh rồi, các bạn thích lắm, muốn nói cho người khác để cho họ ăn năn hối cải, để họ thấy cái sự vô cùng sẵn có của họ, và thấy sự sai lầm chính họ có thể tạo ra bao nhiêu sự nguy hiểm cho thể xác lẫn phần hồn của họ, rồi tự giam hãm họ trong cái phạm vi eo hẹp, không tiến nổi, bực trí, khùng điên là ở trong đó. Cho nên chúng ta tu, chúng ta phải rõ tại sao tôi phải tu. Vì tôi thiếu sót. Các bạn tu đều là người thiếu sót, tu bổ sửa chữa cho nó tốt hơn nữa. Nếu các bạn đầy đủ, các bạn đâu có tu. Các bạn là ngon lành đâu có tu, làm tiên làm Phật, cũng ở trong cái bậy bạ mà ra hết thảy. Chính thể xác của tôi thấy rồi. Trong cái sự sai lầm vô cùng, chúng ta mới đi sửa tôi vô cùng. Ngày này tôi tu là để tôi sửa, chứ tôi làm sao tôi giỏi hơn người ta được? Làm sao tôi giỏi hơn các bạn được? Cái đường tôi đi là đường của các bạn đã và đang đi. Rồi chúng ta trao đổi, rồi chúng ta đi học thêm nữa. Hàng tuần chúng ta gặp nhau để trao đổi, để học thêm. Nhưng mà nhiều người đang thắc mắc được biết, muốn biết cái tiền kiếp của chính mình. Mà người khác nói làm sao mình tin? Bởi vì mình đã ở trong sự ngu muội. 9 tháng 10 ngày giam hãm trong cái bóng tối, trong bụng mẹ, rồi đưa ra để hưởng được chút ánh sáng đây. Rồi muốn biết đủ chuyện hết. Nhưng mà đó là thật sai lầm. Chỉ có tu để các bạn khai triển cái bóng tối trong nội tâm nội tạng của bạn đây, rồi các bạn thấy thật sự sáng suốt, thấy sự sai lầm của chính bạn, bạn mới thật sự là ăn năn hối cải sửa chữa. Cho nên nhiều người ở địa ngục chết rồi xuống địa ngục bị giam hãm, bị giáo dục cho nó hồi sinh lại để nói cho dương gian nghe rằng không nên làm những điều sai quay đó. Nhưng mà mấy ai tin? Nhưng họ vẫn tiếp tục. Cho nên phải cho họ đụng. Chúng ta có cơ hội đụng là quý rồi. Có cơ hội học. Chúng ta vấp phải thì chúng ta mới có cơ hội sửa để tiến hóa. Còn nếu mà chúng ta không vấp phải, không bao giờ chúng ta chịu sửa. Các bạn nhìn nhận điều đó. Sự sai lầm mọi người đều có. Cho nên chúng ta phải ăn năn hối cải. Phải tìm hiểu lấy ta. Cho nên phải nói tôi tập tối. Tôi phải tìm tôi ở đâu đến đây rồi tôi sẽ về đâu. Thực chất của tôi là gì? Thì tự nhiên các bạn sẽ trở nên một người nghiêm trang và sáng suốt. Vì các bạn tìm hiểu được các bạn rồi. Các bạn là một người có vị trí chủ nhân ông của tiểu thiên địa. Đang trù trì trong cái thể xác. Hòa hợp với cả không vũ trụ. Thành ra sự nghiêm trang đó nó sẽ về với các bạn. Nghiêm trang nó do đâu ban bố cho các bạn? Vì trách nhiệm của các bạn đối với bản linh trong tiểu thiên địa này. Cho nên các bạn phải chịu trách nhiệm xây dựng vạn linh trong tiểu thiên địa này, để dẫn tiến cho nó vượt qua những cái sự bão bùng nguy hiểm trong cơn động loạn suy tư eo hẹp, mà nó làm cho chủ nhân âm bơ vơ không tiến nổi. Khi chúng ta ý thức được rồi, chúng ta lại trách nhiệm sửa chữa đó, nó trở nên con người nó nghiêm trang và lại sáng suốt hơn nữa. Đó, các bạn mới thấy rằng các bạn tu về vô vi là các bạn là học viên của cả không vũ trụ. Các bạn bước vào trong cái cửa trường đại học của cả không vũ trụ. Càng ngày càng học, càng nhận bài, càng trả bài tiêu hóa. Trả trúng các bạn được nhẹ. Trả không trúng thì các bạn phải tai học. Cho nên đương nhiên phải có. Cho nên không có năng than trách ai hết. Cho nên nhiều bạn tu nói ố sao tôi tu tôi chán đời đồ này kia nọ đủ thứ. Bạn có chán, có chê, có tiền, đủ mọi giới các bạn phải học. Chán tôi vô cùng là các bạn hết chán. Vui tôi vô cùng các bạn hết vui. Thế không? Buồn tôi vô cùng các bạn đã hết buồn. Thấy rõ chưa? Mọi sự việc nó phải đi từ rõ rệt sẵn. Mọi thứ các bạn mới yên. Còn nếu mà nó không có rõ rệt thì các bạn cũng còn ở trong sự thắc mắc. Cho nên nhiều người tu trách cả ông trời, cách trách cả ông Phật. Tôi làm cái bàn thờ tốt đẹp, mỗi ngày phụng sự 4 lần tứ thờ. Nhưng mà ngày nay tai nạn cứ tới trong nhà hoài. Tại vì sao? Tại không chịu sửa tâm. Bề trên cho các bạn học để sửa tâm, xây dựng tâm tánh để tiến hóa, chứ đâu có kêu các bạn sửa cái bàn, cái ghế mà đem được cái bàn, cái ghế đi đâu. Cho nên sự sai lầm của mình lại không chấp nhận, rồi đâm ra bảo vệ sự sai lầm. Nếu mà ai khuyên mình sửa nội tâm lại trách họ. Chứ nội tâm tôi đã làm gì mà kêu tôi sửa? Tôi cả ngày tôi lo tôi phụng sự cái bàn, tôi thắp nhang vậy mà nói kêu tôi sửa cái gì? Nhưng mà kỳ thật bên trong không chịu sửa. Cho nên không đắc chứng. Cho nên tu phải sửa bên trong. Các bạn biết lo bàn thờ thì các bạn phải dọn cái bàn thờ đó vào tâm. Cái bàn thờ đó nó mới là chánh đáng. Chứ còn ý lại nơi cái bàn thờ cũng không chánh đáng. Các bạn vun bồi được cái thanh điển và thanh điển của các bạn hòa hợp được cái thanh quang ở bên trên. Đó là bàn thờ chánh công rồi. Bàn thờ các bạn được trong lành rồi, sáng suốt rồi, nhẹ nhàng. Lúc nào bạn cũng nghĩ người đối phương là một vị Phật. Người đối phương là một tình thương của Thượng Đế ban cho chúng ta. coi Ngài dạy cái gì đây. Ngài chửi tôi cũng là một bài dạy, mà Ngài khen tôi cũng là bài dạy. Hai bài tôi phải học hết. Chứ không phải là tôi chấp nhận những sự khen mà tôi chê cái sự chửi. Thì lúc đó các bạn thấy cái đường lối xây dựng rõ rệt, chính mình tiến qua trong cái chu trình hành hương trung dung, đời đời kiếp kiếp không bị sa ngã. Còn nếu các bạn thích người ta khen, ghét người ta chê, thì không bao giờ các bạn đi tới đâu hết. Thích ta khen thì các bạn cứ ở dưới khen đó thôi. Còn ghét người ta chê thì các bạn ở trong cái chấp đó thôi, đâu có tiến được. Cho nên con người, cái tâm mình eo hẹp, sân si, nhỏ mọn, không thấy. Tưởng là đúng, tưởng là vĩ đại, nhưng mà gieo sự sai lầm ở trong tâm thức không hay. Cho nên nhiều khi đau khổ vô cùng. Tâm đạo này đã rồi đi tâm đạo khác, bán tin bán nghi, không chịu tu. Khi mà mình tưởng người đó giả là chính mình là giả đây. Khư trượt lưu thanh mà không chịu làm cho sạch thì lo cái chuyện bề ngoài để thu hút thêm cái trượt và động, làm sao có cơ hội tiến hóa. Cho nên tôi thấy mỗi tuần tôi rất vui được gặp các bạn và để nghiên cứu thêm, chúng ta lại cởi mở thêm tâm tư, chúng ta được xóa bỏ một phần nào sự động loạn, vì chúng ta đang sống trong nhịp thở của Thượng Đế thì cũng chung với nhau thôi. Sự đau khổ chúng ta đồng chia sẻ, và sự vui sướng của chúng ta cũng đồng chia sẻ, rồi chúng ta sẽ học hỏi và tiến qua sửa mình để đi tới. Càng ngày càng sửa thì càng tiến. Mỗi tuần mỗi gặp, mỗi học, mỗi tiếng. Đó, chúng ta thấy tuần này người này chết, người kia sanh, luôn luôn cũng là bài học để cho các bạn tìm trong cái sanh nó có cái tử, trong tử nó có cái sanh. Càng thấy càng rõ hơn, càng thấy càng sáng suốt hơn. Cái định luật của phần hồn là bất diệt. Chúng ta phải nhìn nhận rõ ràng là phần hồn bất diệt. Cho nên phần hồn là sự sáng suốt vô cùng. Cho nên các bạn giữ lên để tiên. Cho nên hôm nay bà nói nó cũng hơi dài, mà chúng ta sẽ tiếp tục đàm luận thêm giữa anh chị em để có những cái gì quý báu hơn, chúng sẽ đóng góp và xây dựng để học hỏi thêm. Thì chúng ta mong rằng sẽ tiếp tục có nhiều cơ hội để đàm luận, để sửa chữa nội tâm nội tạng và thấy rõ sự sai lầm của chính mình. Càng ngày càng thấy nhiều hơn thì các bạn càng tiến hơn. Cảm ơn các bạn.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Tiếp theo đây xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Cái Không, lời thơ ý đạo của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do nhạc sĩ Đức Thành phổ nhạc theo điệu trống cơm, được trình bày qua 4 giọng hát của Chí Tâm, Nguyệt Lan, Đức Thành và Thanh Huyền gửi đến quý vị.
Người phàm có cái tôi tham, nên ai cứ mãi ấy mê tham thì thêm tham, ấy mê danh thì thêm danh. tiền không mang danh thế ấy mình ngộ
ngộ
ngộ ngộ không ấy mình đừng thành phần hóa phần hài
tâm thần chi ô mây thành cao
tâm thần chi ô mây thành cao
người tiền bây giờ thanh nhẹ
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào tạm biệt quý vị.
Yeah.